Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quét tuyết trước sân nhà. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, những địa phương thường có tuyết rơi, đó là những miền Đông Bắc và miền Trung nước Mỹ. Tại Seattle chúng ta thỉnh thoảng cũng có tuyết rơi, mỗi năm có độ 1 hay là 2 lần, có vùng có tới 3 lần, 4 lần. Thông thường khi mà tuyết rơi thì rất là đẹp, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nếu qua một thời gian 2 hay 3 ngày, khi mà khí trời thay đổi từ lạnh sang ấm và từ ấm sang lạnh, khi khí trời thay đổi từ lạnh sang ấm thì tuyết bắt đầu tan chảy thành nước. Nhưng mà nếu sức ấm của ban ngày không đủ để cho tuyết tan thành nước hoàn toàn thì khi về đêm nhiệt độ nó xuống thấp, số tuyết đông đặc lại thành băng và nó rất là trơn, rất là nguy hiểm. Nếu đi mà không cẩn thận thì sẽ bị trơn trượt. Cho nên mỗi người phải thấy cái sự nguy hiểm đó, phải lo từ quét dọn khi mà tuyết nó rơi. Và đặc biệt là ở trước sân nhà của mình, bởi vì nơi đó là nơi mà chúng ta thường đi ra đi vào. Nếu không cẩn thận quét dọn cho sạch sẽ, một khi mà bị đóng băng trượt té, nếu mà nặng là có thể chấn thương sọ não mà chết luôn, còn nếu mà nhẹ thì là á khẩu suốt đời. Vì thế mà người xưa có dạy chúng ta rằng: các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vẫn tha nhân ốc thượng xưa. Nghĩa là mỗi người phải tự lo quét tuyết trước nhà mình. Nhà người mà xương nó có đồng ở trên mái, mình có thấy, có hỏi, có tìm hiểu thì cũng không có lợi ích gì cho mình. Kính thưa đại chúng, điển tích lời dạy này người xưa muốn dạy chúng ta. Thực sự mỗi người chúng ta ai cũng biết như vậy. Tại vì trong mỗi chúng ta ai cũng có lỗi lầm. Những lỗi lầm của mình phải tự biết để mà sửa. Một khi mà chúng ta biết để sửa thì từ xấu nó trở nên tốt, và từ dở nó trở nên hay. Đây là cách hướng thượng, hướng thiện. Kính thưa đại chúng, tâm lý thông thường con người ai cũng có cái khuynh hướng là che giấu cái lỗi lầm của chính mình. Có người cũng biết đây là một cái thủ đoạn lừa đảo chính bản thân của mình, vì đã không thành thực. Tuy nhiên chấp nhận con người thật của mình phải nói rằng rất là khó, nhất là khi mà nghe người ta nói về lỗi lầm của mình. Vì cái sự đánh giá bản thân của chúng ta luôn luôn sai lạc, hoặc là quá cao hay là quá thấp, cho nên chúng ta không dễ gì chấp nhận sự chỉ trích hoặc là cái lời nói thật của người khác. Do vậy, là một người Phật tử có tu học, phương pháp tốt nhất và hay nhất để có được cái nhìn rõ ràng và thực tế về cái bản thân của chính mình là phải tự soi xét chính mình với chánh niệm mà chúng ta có do từ sự tu học. Thực ra thấy lỗi của người thì thật là không khó, vì chúng ta cứ để ý tới người ta, cho nên mình thấy rất là dễ. Với cái tâm thái tiêu cực này, cho rằng những gì mà chúng ta nghĩ là đúng và chúng ta có quyền phê phán, lên án người khác, mà quên đi rằng những suy nghĩ của mình chỉ dựa trên ý kiến của riêng chính mình, cho nên nó không thể nào hoàn toàn vô tư khách quan được. Cái lý do rất là đơn giản, là tại vì theo tình cảm riêng tư của mình thì rất có thể người đó mình thương thì mình nghĩ khác, mà người đó mình ghét thì mình lại có một cái nhận định khác. Thành ra cái quan điểm của mình nó hoàn toàn sai lạc. Sai lạc là bởi vì nó khởi nguồn từ cái ảo tưởng về con người của mình, về cái tình cảm không thăng bằng của mình. Những quan điểm của chúng ta có thể đúng một phần nào đó thôi, nhưng mà việc đúng một phần nào nó không bao giờ làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn, và cuối cùng thì nó chỉ có thể thể hiện sự thật của một bản ngã để đối chọi là một bản ngã khác. Có thể dừng lên một cái sự kiện này để mà khỏa lấp đi cái sai lầm của mình, hoặc là chống đối bản ngã kia. Một người tin như thế này, người khác tin như thế kia, người làm cách này, người làm cách khác, rồi cuối cùng thì dẫn tới một cái tình trạng là hoàn toàn trái ngược nhau, và rồi dẫn tới cái tình trạng không hiểu nhau, không thể thương nhau, không thể tha thứ nhau và không thể chung sống với nhau được. Kính thưa đại chúng, những sự thật được xây dựng từ ý niệm của một bản ngã, thành thật mà nói, không thể nào được coi là sự thật tuyệt đối và hoàn toàn. Nhiều lắm, nó chỉ thể hiện sự lựa chọn của một cá nhân mà thôi. Do vậy, không thể đúng hoàn toàn cho mọi người. Từ cách nhìn này, chúng ta bắt đầu ý thức được rằng lỗi của người mà chúng ta quan tâm đến cũng cần phải được nhìn thấy ở nơi mình. Bởi vì có khi mình thấy người ta xấu, nếu mà mình chỉ nhìn người ta, chỉ thấy người ta xấu, mình có thể lên án nặng lời. Thì bây giờ thay vì mình lên án người ta, có nghĩa là mình chỉ biết nhìn tuyết rơi ở trên nóc nhà người ta, mà mình không nhìn thấy tuyết rơi ở trước sân nhà của mình. Nói như vậy, tức là chúng ta phải nhìn lại con người của mình coi có những cái tánh hư tật xấu đó hay không. Nếu mà mình cũng có những tánh hư tật xấu đó, thì mình sẽ không còn lên án người kia là xấu, là dở. Chúng ta cần phải nhìn để mà thấy nơi chúng ta. Như vậy lỗi của người là phản ánh lỗi của chính mình. Nếu không á, thì chúng ta không thể nhận biết được con người của mình. Tiêu biểu như khi mà thấy ai giận dữ hay là thấy ai khoe khoang, hay là thấy ai khoác loác. Chúng ta phải lập tức nhận những khuyết điểm đó có ở nơi con người của mình hay không. Trước và trên hết là chúng ta khoan lên án, khoan phê bình cái người kia. Bởi vì rất có thể chúng ta cũng có những cái tánh hư tật xấu đó. Cho nên phải nhìn lại nơi bản thân của mình. Chúng ta nên cố gắng ghi nhận những cảm xúc này, từ đâu nó đến và nó tác động con người mình như thế nào. Do vậy, chúng ta phải ý thức rằng mình đang phê bình người khác là xấu. Ngay tức khắc, chúng ta cần phải biết sai mình có những cái đó hay không. Những lời chỉ trích của chúng ta sẽ không có lợi ích khi mà mình chỉ biết chỉ trích người ta mà mình không thấy bản thân của mình. Suy cho cùng, chắc chắn không bao giờ người kia chịu sửa đổi khi mà mình chỉ trích bơi móc đời tư của họ. Là Phật tử, chúng ta phải biết nói xấu người khác luôn luôn là có hại, mà phần lớn là có hại cho mình. Thành ra vì vậy, người xưa có nói một câu như thế này: hàm quyết phú nhân tiên ô tự khẩu. Có nghĩa là ngậm máu mà phun người, trước hết là dơ miệng của mình. Mình phun người ta không biết có trúng hay không, nhưng mà ngậm máu đó, trước hết là dơ cái miệng của mình. Là người Phật tử, chúng ta phải biết rằng là có hại khi mình chỉ biết chỉ trích và lên án người khác. Phải biết người khác cũng có thể khó chịu với chúng ta, và nếu phản ứng bằng cái sự giận dữ hờn oán thì chúng ta cũng có thể rơi vào vòng lẩn quẩn là mình hận người ta, người ta hận mình. Mình gây người ta gây mình. Mà cái gây của người ta, khi họ đã thấy mình như vậy thì cái phản ứng giận dữ của họ sẽ dữ dội hơn. Và cuối cùng chúng ta mất bạn hay là mất người thân. Như vậy, việc chỉ trích nó không có lợi, nhưng mà trái lại, nếu mà chúng ta biết nhận lỗi thì nó lại khác. Ví dụ, nếu mà chúng ta thấy một người nào đó không có chánh niệm, đang sân hận, si mê, có một cái thái độ thiếu đúng đắn, người đó đang có bực tức, đang có nguyền rủa, đang có mắng chửi, thì cái mà hay nhất là chúng ta phải tự hỏi: không biết lúc này tôi nghĩ gì, và chính bản thân của tôi có chánh niệm hay không. Đó là phản ứng đáng kể và được coi là duy nhất trong cách mà chúng ta xử sự khi thấy người bạn của mình, người thân của mình hay là người đối diện của mình có những thái độ sân hận si mê, hay nói một cách khác là cái thái độ không bình thường. Nếu chúng ta quan sát thấy một ai đó lỗi lầm và muốn chỉ trích, nên tự nhắc mình và phê bình hoặc là lên án người khác sẽ có hại cho mình. Nhất là khi để cho sự phê bình, sự chỉ trích nó lặp đi lặp lại và nó trở thành thói quen trong con người của mình, mà người ta nói rằng nó đã trở thành cái tật không thể nào sửa được. Chúng ta phải ghi nhận rằng bệnh có thể chữa được, nhưng mà tật là không chữa được. Nếu mà con người của mình làm một cái hành động gì đó xấu tệ, nó lặp đi lặp lại hoài trong con người của mình sẽ thành cái tật. Mà cái tật đó sống thì nó mãi mãi với mình, mà chết mình cũng mang theo đó. Chúng ta đã khắc sâu tánh xấu trong nội tâm rồi thì cái tật đó là chắc rồi. Từ đó càng ngày càng làm cho con người của mình trở nên tệ hại hơn. Kính thưa đại chúng, tâm lý con người chắc chắn ai cũng biết. Nếu một người nào đó có tán hay phê bình hay chỉ trích, và khi nghe người kia cứ nhắc đi nhắc lại hoài, đương nhiên là chúng ta bực mình. Nếu có lúc người ta phê bình, người ta chỉ trích mình, bực mình như thế nào, thì mình lại nhãi, mình cứ nói đi nói lại hoài, thì cũng làm cho người khác bực mình cũng như thế đó. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong cái việc chỉ trích và tránh tạo cái thói quen tật xấu cho nơi bản thân mình và cho người khác. Chúng ta cũng nên ý thức rằng cứ mỗi khi mà chỉ trích ai, chúng ta dần dần tạo cho mình thành một cái thói quen xấu. Nghĩ như vậy mà chúng ta không dám mở miệng. Nghĩ như vậy chúng ta cảm thấy cái trách nhiệm sự tu học của mình. Ngược lại, nếu mà nhân cơ hội đó mà chúng ta ghi nhận chính xác điều gì đang xảy ra với người khác, chúng ta có thể sử dụng nhận xét về các hành vi của họ và coi đó như là một tấm gương cho bản thân chúng ta, thì đây là một tấm gương có giá trị. Vì tuy rằng nó không thể cho ta thấy hình dáng về thể chất của mình, nhưng mà nó có thể giúp cho chúng ta dấn thân vào một nhiệm vụ khó khăn hơn trong việc tự tìm hiểu và tự biết mình. Đó là cách hay nhất mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Kính thưa đại chúng, bằng cách này, nếu chúng ta tới là một người tốt, thì đó là cái tấm gương tốt của ta. Mà nếu chơi với những người xấu, thì chúng ta thấy đó là cái tấm gương xấu và chúng ta cần phải tránh. Phải coi đó là một cách duy nhất mà chúng ta có thể sửa chữa và điều chỉnh tư cách con người của mình. Như vậy chúng ta thấy nó có thể giúp chúng ta dấn thân vào một cái nhiệm vụ khó khăn để mình tìm hiểu cho chính mình. Cách thực tập này khó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm được. Và khi đã làm được thì lúc đó chúng ta mới thấy con người thật của mình, không những vì chúng ta thiếu nhận thức, nhưng mà chính là vì chúng ta thích như vậy. Và chúng ta thường không muốn biết sự thật. Chúng ta lo lắng, tìm cách lẩn tránh nó là vì chúng ta sợ sự thật sẽ làm cho chúng ta đau lòng. Thành là cái hay nhất mà chư Tông Đức thường khuyến khích. Dầu cho đó là phước, chúng ta cũng phải vui đối diện để nhận với cái phước của mình. Dầu cho đó là những cái không thuận lợi, chúng ta vẫn cứ phải đối diện và nhận cái sự thật, không có lẩn tránh. Tại vì chúng ta có thể lẩn tránh trong lúc này, nhưng mà chúng ta không thể lẩn tránh lúc khác. Chúng ta có thể lẩn tránh trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta không thể lẩn tránh ở cuộc đời khác. Như vậy trước sau gì, chúng ta cũng là người phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái hành vi tạo tác tốt hay là xấu của chính mình. Thành ra vì vậy đừng sợ sự thật sẽ làm mình đau lòng. Đương nhiên nó sẽ đau lòng thật, nhưng mà thà là đau lòng một lần còn hơn là cứ để đau mãi mãi trong những kiếp sanh tử luân hồi. Đây là hai trong tám hiện tượng phổ quát được nhắc đến để mà cho chúng ta biết rằng lý do nào chúng ta cứ phải lẩn tránh những cái lỗi lầm của mình. Hai hiện tượng được nhắc nhiều đó là khen và chê trách. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, nếu mà chúng ta được khen thì thích lắm, muốn người ta khen nhiều hơn nữa, muốn ngày này qua ngày khác người ta nhắc nhở, người ta khen mình. Nhưng mà khi bị chỉ trích á, vừa nói ra là mình biểu người ta câm miệng lại, không muốn họ nói tiếp, bởi vì mình sợ, mình đau. Chúng ta bận tâm nhiều về khen và tránh những cái sự chê trích. Những cái mà chỉ trích rõ ràng, đúng ra là cái sự lố bịch thật, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thật sự ý thức được cái điều đó, cho nên mình cứ thích khen mà mình cứ sự chê. Hơn nữa, hai điều này chính là lý do khiến cho chúng ta miễn cưỡng trong việc tự hiểu mình. Bởi vì vấn đề hiểu mình là vấn đề cần phải nhìn lại bản thân của mình, biết được con người thật của mình. Nhưng mà đằng này á, là chúng ta cứ sợ chê, sợ nói lên cái sự thật mà thích khen. Đương nhiên tâm lý người đời có nhiều khi sợ mình buồn, người ta đâu có dám chê. Mặc dầu thấy là dở tệ đó, nhưng mà vẫn cứ khen hay. Khi mà mình nghe khen hay, mình là tưởng thiệt, cho nên cứ thế mà mình làm. Rồi thì cuối cùng càng sai, dẫn tới cái sai kế tiếp. Chúng ta rất là miễn cưỡng trong cái việc tự hiểu mình, sợ sẽ bị người khác tìm ra những cái điều gì đó về bản thân của mình mà chúng ta phải chịu sự chê trách. Thành ra vì vậy, ít có người dám nói sự thật, ít có người dám công khai nhận những cái sai quấy của mình. Do vậy mà chúng ta vẫn thích mang vải che mắt và tránh cái nhìn toàn diện người khác về bản thân của mình, tìm cách tránh né đủ loại đủ kiểu. Tuy nhiên là Phật tử, chúng ta tu học phải ghi nhận sự sợ khiển trách có thể giải quyết bằng cái công thức: thứ nhất là chấp nhận, thứ hai là không trách móc, thứ ba là phải quyết tâm sửa đổi. Bước đầu tiên là ý thức được sự sợ khiển trách, tức là cái sự sợ bất đồng ý kiến, thiếu hỗ trợ và sợ không được quý trọng. Bởi vì bình thường á, khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, cứ muốn là ai cũng phải đồng ý với mình, cứ muốn ai cũng phải theo phe của mình, muốn ai cũng hỗ trợ cho mình. Thành ra vì vậy, một khi mà chúng ta biết được cái chuyện đó nó thiếu sự hỗ trợ, thiếu sự hậu thuẫn, thì mình sợ người ta không tin mình nữa, mình sợ người ta không quý trọng mình nữa, cho nên mình không dám nhận lỗi của mình. Sự sợ hãi này nó ẩn chứa trong tiềm thức của mỗi người chúng ta, và nó có thể dấy lên trong cái cơn hoảng hốt chỉ vì chúng ta không muốn chịu sự khiển trách. Trong cái tình trạng này, chúng ta thấy nó xảy ra rất là nhiều, xảy ra gần như cơm bữa trong gia đình, trong anh em, trong dòng họ, trong bạn bè, ngoài xã hội. Bởi vì một khi mà mình làm một cái việc gì đó, nếu mà sai, sợ khiển trách, thì rất dễ dàng mình trút hết tất cả những cái sai lầm đó lên người gần nhất của mình. Trong đó có cái cha mẹ, chồng vợ, anh em, bạn bè, chị em trong gia đình. Tại vì chúng ta sợ khiển trách, cho nên sẵn sàng làm khổ cho những người khác khi mà cần. Ngược lại, chúng ta luôn luôn với cái lòng tin rằng điều đó không làm hại gì đến mình. Nhưng mà chúng ta đã làm. Làm là vì đã để cho tâm tư của mình bất ổn, để cho những cái sai lầm là chế ngự, và chính chúng ta là người đau khổ. Thật sự như vậy, có rất nhiều người khi đã sợ chỉ trích, sợ mất niềm tin, sẵn sàng đổ trút những cái lỗi lầm cho người khác. Nhưng mà dầu sao đi nữa, trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một vị quan tòa của lương tâm. Đến một giây phút nào đó, cái việc quan tòa đó nó nói lên thật sự, thì con người đó hối hận, đau khổ, day dứt. Có những cái sai lầm mà chính có nhiều cuộc đời đã chết dần chết mòn trong cái sự ăn năn và hối tiếc, chỉ vì mình không dám chịu nhận trách nhiệm, đã đổ trút cái trách nhiệm đó cho người khác. Chúng ta lầm là như vậy đó. Để cho những cái sai lầm này chế ngự con người của mình, rồi cái người đau khổ vẫn là bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, trên thực tế chúng ta ai cũng muốn được xưng tụng, khen ngợi. Mọi việc làm chúng ta đều hướng về cái mục đích này. Nhưng mà nếu quá lo lắng cho cái sự mong muốn này, thì chúng ta sẽ bị những sợ hãi nó chế ngược, khiến cho chúng ta không có được cái nhìn bình thản. Nói một cách khác là chúng ta sợ bị chỉ trích, sợ bị mất niềm tin, sợ thấy được cái sai của mình, cho nên mình cố tình mình che giấu tất cả. Để có thể loại bỏ sự sợ hãi này, chúng ta nên bắt đầu bằng cách là tự mình cố gắng, không phê phán, không lên án người khác, vì biết rằng những gì mà mình làm nó sẽ quay ngược trở lại mình. Điều đó nó tương tự như mình ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Một khi mà ngửa mặt lên trời phun nước miếng thì nước miếng nó rớt xuống là trúng ai trước? Trúng mặt mình. Thì cách chỉ trích thường thường là nó quay ngược trở lại với bản thân của mình. Chúng ta là Phật tử biết rằng những cái gì mà chúng ta tạo tác gây nghiệp thì từ chúng ta hại bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, bước đầu tiên sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết về luật nhân quả là những điều có thể thấy trong môi trường sống của chúng ta. Điều này có thể giúp chúng ta vượt qua những cái sự sợ hãi. Quả thật như vậy, một khi mà chúng ta biết nhân quả, thí dụ như mình nói xấu người ta, mình nói xấu người ta đến một lúc nào đó, cái quả báo mà nó định rồi đó, có thể là nó sưng miệng, nó lở môi, có thể là gãy răng. Mình sợ như vậy, không dám chỉ trích người ta, vì cứ nghĩ rằng là nhân nào thì quả nấy, có làm hại người ta thì nó hại mình, cho nên mình là không dám hại ai. Như vậy mình mới không dám tìm lỗi lầm của ai. Mà đã không dám tìm lỗi lầm của ai thì cái hay nhất là mình chỉ tìm cái lỗi lầm của mình để sửa, để con người của mình càng ngày càng thánh thiện hơn. Bước thứ hai, nó liên hệ đến cái sự hiểu biết về bản chất của sự sợ hãi. Thành ra vì vậy, trong cái cuộc tìm sự chấp nhận người khác, chúng ta trở thành nô lệ của môi trường chung quanh mình. Ngày nào môi trường này còn không được như ý, hay không làm cho chúng ta có một cái sự thoải mái, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm sự chấp nhận người khác. Một thái độ như vậy sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn và ngăn trở cái sự tự biết của chính mình. Thứ ba là sửa lỗi. Ngược lại, sự tự biết mình thật là trung thực, rất cần thiết để mà giúp chúng ta buông bỏ bớt, kể cả buông xả cái sự lo sợ bị chê trích. Bởi vì tâm lý của con người là chúng ta sợ người này biết cái xấu của mình, sợ người khác chỉ trích. Cứ như vậy mà chúng ta cứ sợ hoài, sợ mãi, đeo đặn ở trong lòng. Bây giờ chúng ta buông bỏ những cái đó, và chúng ta chỉ có thể buông bỏ những cái sự, những gì mà tự mình đã nhận thức rốt ráo, cũng không cần thiết phải oán chuyển cái sự sợ hãi khi bị chê trách thành một cái sự sợ tự biết mình. Việc chúng ta có thể buông xả sau khi đã biết được nó không có nghĩa là chúng ta trở thành cái người xấu, người hèn hạ, người thấp kém. Chúng ta phải yên tâm rằng những gì mà chúng ta dám nói lên con người thật của mình, người ta thương mình nhiều hơn là người ta chỉ trích mình. Mình mà nói ra sự thật, tự nhận biết những cái gì nơi con người của mình cao hơn nhiều, chứ không phải người ta biết mình là con người như vậy mà người ta khinh khi, người ta chà đạp. Khinh khi chà đạp chỉ khi nào mình cố tình lẩn tránh, trốn cái trách nhiệm của mình, che đậy những cái sai lầm của mình. Cái đó mới là cái thấp kém, mà cái đó là cái bị xã hội khinh chê. Như vậy, buông xả tất cả để lắng nghe tất cả không có nghĩa là chúng ta hèn hạ thấp kém hơn người khác. Nó chỉ là sự ích kỷ của chúng ta không còn là quyền lực tối ưu trong cách hành xử của mình. Phải nên nhớ rằng mọi việc không nhất thiết là phải luôn luôn theo ý của mình. Thay vào đó, chúng ta dành một khoảng không gian bên trong chúng ta cho những gì thực sự đúng. Cái hay hơn hết mà chúng tôi vẫn cứ thường nói, chỉ cần vào cái khía cạnh vô thường là chúng ta thấy tất cả. Tất cả những gì đến rồi phải đi, không có cái gì là trường cửu cả. Dĩ nhiên với cái tính chất luôn luôn biến đổi của sự vật, đôi khi nó trở thành lý do cho sự chê trách, nhất là khi người khác làm cho mình thất vọng vì người ta lỗi hẹn với mình, hay là vì người ta không làm được những cái gì vừa ý của mình. Nhưng mà khi chúng ta biết tất cả những hiện hữu có điều kiện thì luôn luôn không lúc nào mà hoàn toàn tốt đẹp như ý của mình. Cho nên chúng ta không nên trách móc, không cần phải lên án. Tại vì chúng ta biết rằng ai cũng có sai lầm, mà không có một cái nào làm cho chúng ta hoàn toàn vừa ý. Nếu mà có phải may mắn vừa ý 80-90% thì đó là phước rồi. Cho nên chúng ta nghĩ vậy mà chúng ta chấp nhận tất cả. Đây là lý do tại sao chúng ta nên nhìn lại mình mà mình không sợ hãi. Nhìn lại mình là mình biết rằng có những lúc mình cũng có cái sai lầm như vậy. Nhìn lại mình biết rằng có lúc mình cũng dở tệ như ai vậy. Cho nên mình không sợ hãi. Nếu có phải bị người ta chỉ trích, mình vui lòng. Mà nếu mình biết như vậy thì mình cũng không có cần phải chỉ trích ai hay là lên án buồn phiền bất cứ một ai. Và xem xét những gì chúng ta không thích ở nơi người thì chúng ta phải tìm thấy những cái đó ở nơi bản thân của mình. Xem xét những gì chúng ta không thích ở nơi người, chẳng hạn như chúng ta không thích cái tánh hư tật xấu của họ, thì chúng ta nên tự xét lại coi mình có những cái tánh hư tật xấu đó không. Thí dụ mình ghét người ta cái tánh ăn vặt, mình nhìn lại coi mình có ăn vặt như người ta không, hay là mình ghét người ta cái tánh ưa giấu cái này, ưa cắp cái kia. Bây giờ mình nhìn lại coi mình có giấu cái này, mình có cắp cái kia như người ta không. Nghĩa là bất cứ một cái gì, khi mà mình đã ghét ai một cái việc gì đó, mình phải nhìn lại coi mình có những cái đó không. Để rồi chúng ta không buồn phiền người ta, để rồi chúng ta không lên án bất cứ một ai cả, mà phải quay trở về để sửa chữa chính bản thân của mình. Trường hợp kế tiếp mà chúng tôi cũng muốn nói đó là chúng ta không thích chú ý tới họ. Bằng cách này, chúng ta sẽ càng ngày càng biết rõ mình hơn. Và cái cuối cùng là chúng ta phải tự hỏi, có lẽ mình không phải là người tốt như mình nghĩ, và nếu mình không được tốt như vậy thì người khác sẽ chê trách mình. Mình nghĩ như vậy thì mình không phiền hà. Đương nhiên là mình sẽ không chỉ trích ai, mà nếu có ai chỉ trích cũng không buồn phiền, là bởi vì mình đã nghĩ có lẽ mình không tốt như đã nghĩ. Mà mình đã không tốt như mình đã nghĩ thì ai chỉ trích mình đâu có buồn. Nếu mà mình nghĩ như vậy rồi đó thì mình cũng không chỉ trích ai. Mình phải nghĩ rằng chính mình không tốt cho nên người ta chỉ trích, mà chính mình không tốt cho nên mình cũng không dám chỉ trích ai. Như vậy là có thể sống hài hòa được. Kính thưa đại chúng, chúng ta muốn rằng mọi việc phải thật đúng, thật là toàn hảo. Nhưng mà trong xã hội này, vạn vật tiến hành theo một cái lề lối riêng của nó, và cứ liên tục như vậy thì làm sao mà mình có thể muốn khác được. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy sông chảy thì đương nhiên nó phải chạy theo cái dòng của nó. Bây giờ tìm cách ngăn chặn nó lại thì đương nhiên nó tạo ra lũ lụt. Cái gì mà chúng ta đi ngược, nó sẽ tạo thành cái sự phá vỡ. Cuộc sống tiếp diễn, hết ngày này thì tới ngày khác. Ngày cũ đã qua thì ngày mới bắt đầu. Cũng như bất cứ một việc gì khác, chúng ta biết áp dụng cái nguyên tắc này thì sẽ thấy an ổn lắm. Dầu là chúng ta có thể đang ngồi lặng yên trên gối thiền, không bị ai nói gì hay là không bị ai phê phán gì, nhưng mà chúng ta vẫn đang tạo cái áp lực cho bản thân mình, khiến cho trở ngại việc hành thiền khi mà chúng ta không biết áp dụng nguyên tắc này. Nếu nghĩ rằng việc hành thiền phải toàn hảo thì chúng ta sẽ không thể ngồi thiền được, là bởi vì mình ngồi một lát nó đau chân thì mình phải cựa, mình phải quay qua, mình phải trở lại. Hay là niệm Phật một hồi mình khang tiếng thì mình phải ngừng. Thành ra vì vậy muốn những cái gì mà cho nó toàn hảo đương nhiên là không được. Nếu mà nghĩ rằng việc tu học phải toàn hảo thì chúng ta không thể tu học được, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải đối diện với lo âu. Cái hay nhất mà chư tổ thường nói, một khi đã nghĩ cái mục đích đó là tốt đẹp, dẫn thân thì dẫn thân triệt để, còn cái vấn đề ở giữa nó ra sao, chuyện đó tới đâu tính tới đó. Điều này nó giống như là con gà ấp trứng vậy. Con gà mái ấp trứng, nó chỉ biết rằng là nó gom trứng là một chỗ, nó nằm đó, còn trứng bao giờ nở nó không cần biết. Nhưng mà với cái thiền chí, nó gom trứng lại, nó nằm hoài một chỗ như vậy, tới ngày tới tháng trứng sẽ nở. Bây giờ chúng ta cũng vậy, đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có mong muốn một cái gì đó cho nó hoàn toàn theo ý của mình. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy thì không làm được. Như thế nó không lợi ích gì cho cái việc làm của chúng ta. Điều mà chư Tông Đức thường nói, chúng ta chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình, vấn đề còn lại tùy duyên. Chúng ta cũng sẽ vui hơn nếu mà chúng ta bỏ được những cái ước muốn được người khác biết, được người khác thấy những cái gì mà mình làm. Dĩ nhiên nếu mà có ai tỏ lòng biết ơn, có ai biết hay là hoan hỷ vì những gì mà mình đã làm thì đó cũng là cái điều tốt. Nhưng mà tốt cho cái người mà biết đó, chứ không phải tốt cho mình. Nghĩ như vậy, cuối cùng chúng ta cũng không cần ai phải biết. Nói rằng là tốt cho người đã biết tới việc đó, là bởi vì đây là cái tấm gương tốt. Một khi đã biết tốt như vậy mà mình làm theo thì là tốt. Cho nên những điều hay mà người ta biết tới là tốt cho người đã thấy. Cũng như bây giờ, đạo Phật thì là đó, nhưng mà ai biết đạo Phật, tu theo giáo lý giải thoát của Đức Phật thì tốt cho Đức Phật hay là tốt cho mình? Tốt cho mình. Đó là tấm gương, đó là cái mục đích, đó là cái nơi nương tựa rõ ràng. Cho nên những điều gì mà mình làm không cần người ta biết. Nói như vậy không phải là phủ nhận đi những cái công trình của chúng ta làm, nhưng mà từ chúng ta làm là chúng ta biết cái đó là tốt hay là không tốt, như thế là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, chúng ta nên nhớ rằng mình cũng luôn luôn thay đổi, năng lượng, sức khỏe của chúng ta cũng thường lên xuống liên tục. Điều này nó đúng là như vậy. Đôi khi tâm trí của chúng ta có thể tập trung rất là nhanh, nhưng mà có nhiều khi tâm trí của chúng ta tập trung rất là chậm, là bởi vì có quá nhiều việc cần phải gạt lọc, cần phải bỏ bớt. Cho nên nhiều khi mất cái giờ đồng hồ, tâm của mình mới yên tĩnh. Khả năng tập trung của chúng ta hay là cái sự phân tán tư tưởng này là thường do chúng ta liên tưởng đến cái ngã và tự ngã của mình mà gây ra. Thí dụ như trên đường mình đi tới chùa, vừa đi tới ngõ chùa gặp một cái người nào xấu kia mắng chửi mình một trận, mà trong khi đó mình không làm được gì cả. Bữa đó ngồi thiền không được, cứ nghĩ tới cái mặt kia, tại sao tự nhiên tôi vừa tới chùa là đè tôi ra chửi, tôi có làm gì đâu. Mình nhớ hòa tập trung không nổi. Đó là do vì cái ngã của mình. Chứ thực ra đó, mình cứ coi người ta chửi cái tên đó, nó không liên hệ gì tới mình. Vô mình ngồi thiền có phải yên không? Vì cái bản ngã của mình nó làm trở ngại. Tất cả cũng vì tâm của chúng ta luôn luôn thay đổi không ngừng. Nếu chúng ta có thể thấy mọi thứ biến chuyển trong chúng ta như vậy, thì chúng ta sẽ có thể kết luận ở nơi người khác cũng như vậy. Đó là cách mà Chư Tôn Đức thường dạy, phải nhìn lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người khác. Trong chúng ta như thế nào thì ngoài người khác cũng như thế đó. Vì vậy, càng chánh niệm về vô thường, nhất là sự vô thường và những hành động xấu của chúng ta, sẽ thấy dễ buông bỏ cái tánh ưa nhìn tuyết trên nhà người ta, hay là nói một cách khác là tánh ưa nhìn lỗi của người ta. Mình phải lo quét tuyết trước sân nhà mình, cũng có nghĩa là không còn vạch lá tìm sâu để tìm lỗi lầm của người khác nữa. Điển tích của hai câu "các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thường xương" có thể nói là cái công án để cho mình tu học. Chúng ta cứ nghĩ nhà của mình, hay là chính trong tâm tư của mình phải dọn cho sạch những cái lỗi lầm, những cái tào lao ba láp á, thì tự nhiên trong người của mình nó khỏe. Đừng có nhìn tới người khác. Kính thưa đại chúng, những gì mà chúng ta chê trách ở người là những tính mà chúng ta cũng ít thích nhất nơi bản thân của mình. Bởi vì mình thích khen, người ta cũng thích khen. Mình không thích người ta chỉ trích, thì đương nhiên người ta cũng không thích mình chỉ trích. Chúng ta cũng đã thấy, nếu mà thỉnh thoảng chúng ta bỏ thời giờ để quan sát, tìm hiểu các cái tánh hư tật xấu này, thì chúng ta có thể nỗ lực khắc phục được những cái tánh hư tật xấu đó. Người mà chúng ta đang chỉ trích có thể không nỗ lực để cải thiện như chúng ta. Cho nên đừng đòi hỏi là người khác cũng phải làm giống như mình. Mình có sửa đổi hay không, có điều chỉnh con người của mình hay không là tốt cho mình. Nhưng mà đừng đòi hỏi người khác cũng làm như mình, tại vì đâu ai giống mình đâu. Chúng ta nên luôn luôn cố gắng chấp nhận người khác và cố kiềm chế cái sự phê bình của họ. Cố kiềm chế, đừng thèm để ý cái sự hái nguyết trừng của người khác. Thì như vậy người ta có hái mình, có lé con mắt, có rớt con người ra ngoài đi nữa mình cũng không có sao. Người ta hái mình mà mình còn nhìn họ thì mình ghét thôi. Chứ còn mà người ta hái mình mà mình đừng nhìn thì giống như người ta hái khúc cây khúc gỗ thì mắc mớ gì tới mình đâu. Điều này cũng ứng dụng với chính mình nữa. Chúng ta không nên bắt bẻ bởi móc lỗi của người, mà chúng ta phải luôn luôn tự nhắc mình và luôn luôn nhớ đến cái công thức chấp nhận, không có lên án và sửa đổi. Kính thưa đại chúng, trong phần đầu soi sáng để thấu rõ được bản thân là phần khó nhất, tức là cái phần chấp nhận. Đâu có ai dạy gì mình nhận lỗi của mình đâu. Có người còn nói đó, thấy tôi hiền á là bao nhiêu lỗi lầm cũng trút lên mình của tôi, cho nên dạy gì mà nhận chứ. Nhiều người cũng đã nói như vậy. Nhưng mà thực sự cái vấn đề chấp nhận đối với người con Phật nó không phải như vậy. Càng nhận nhiều càng có phước. Người ta càng trút cái lỗi lên cho mình, người ta càng sớm đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên chấp nhận thực sự là nó hơi khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm được cái việc này là chúng ta thành công. Phần thứ hai là không lên án cũng không dễ thực hiện, là tại vì tâm của chúng ta tự động nó phản ứng lại bất cứ một cảm giác khó chịu nào. Đó là lý do mà tại sao thấy người ta hái mình cũng hái lại. Thấy người ta cự mình thì mình cũng cự lại. Là bởi vì mình còn phản ứng. Với cách nhìn này, chúng ta phải hiểu, cho dù là tu bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cũng là đem muối bọt biển thôi, không có cái lợi ích gì cả. Sự thấu hiểu về vô thường, nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng quán chiếu về bản thân của mình. Quả thật như vậy, quý vị cứ áp dụng cái nguyên lý vô thường để mà thấy. Thí dụ bây giờ hai người đang có cãi lộn với nhau, đùng một cái con một người ngã lăn ra chết liền tại chỗ, thì mình thấy có còn để mà cãi với mình nữa không? Người mà ưa cãi như vậy đó, sau khi chết để lại cái gì? Cùng lắm người ta nói cái mù đó do cãi mà chết. Thì như vậy uổng cả cái đời. Là một cái gì mà chết còn có ý nghĩa, chứ còn mà nói là cãi lộn với nhau mà chết thì chỉ là trò cười cho thiên hạ thôi. Mình nhìn như vậy mà mình cảm thấy thoải mái. Tất cả những gì mà chúng ta không thích cũng cứ thoải mái như thường. Thấu hiểu vô thường nó giúp cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh lắm. Khi đã rõ ràng mọi vật chúng ta đang thấy trước mắt nó sẽ biến đi ngay sau đó tức khắc, thì chúng ta sẽ tránh không tự trách mình mà cũng không cần lên án người. Và nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để rồi cuối cùng tất cả mọi vật đến và đi, nó không còn trở ngại nữa và không có gì chúng ta phải bận lòng. Và chúng ta có thể bắt đầu sẵn sàng chấp nhận bản thân của mình cũng như là bản thân của người khác. Nhận thức được cái bản chất thực sự của những gì mà chúng ta chê trách ở người khác, nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn mới mẻ về bản thân của mình. Chúng ta dứt bỏ được những gì làm mình khó chịu, không phải bằng cách là quay lưng với người khác, nhưng mà bằng cách không còn bắt người khác phải chịu trách nhiệm, không cần bắt người khác phải theo ý mình. không cần bắt người khác phải hiểu cho mình. Tại vì họ không như ý của chúng ta muốn đâu. Mọi người chúng ta đang bị kẹt trong cái vòng ảo tưởng, cho nên nó khiến cho chúng ta không thể nào có được một cái quan điểm thực sự vô tư. Và cái ảo tưởng đó là tất cả chúng ta đều có cái cá thể riêng biệt. Và nếu đủ khôn ngoan để mà sắp xếp mọi thứ cho đúng cách thì chúng ta có thể có những cái sự dễ chịu riêng. Kính thưa đại chúng, tất cả mọi người đều sống trong cái ảo tưởng này. Thành ra vì vậy khiến cho mọi người khao khát hiện hữu và lo sợ bị hủy diệt. Do vậy chúng ta phải có cái phương pháp để cho người khác xác nhận sự hiện hữu của chúng ta. Sự sợ hãi nó không chỉ giới hạn trong cái sự sợ cho sự hiện hữu của thân xác, mà nó bao gồm sự hiện hữu về cảm xúc, sự xác định về bản ngã. Nhưng mà nếu ý thức được cái sự sợ hãi này đó, thì chúng ta có thể phát triển một sự cảm thông sâu sắc đối với người khác. Tại vì tất cả nhân loại ai cũng đều có cái sự khao khát về cái sự sinh tồn. Và vì thế mà làm phát sinh cái nỗi khổ đau đớn nhất do vì cái sự sinh tồn. Khi mà hiểu được cái sự sinh tồn cho đúng nghĩa thì nó sẽ không có cái đau khổ. Sự sinh tồn mà cho đúng nghĩa có nghĩa là mình sống và người khác cùng sống, nó không đau khổ. Nhưng mà cái sự sinh tồn, hễ mình sống là người khác phải chết, mà người khác chết để nhường chỗ cho mình sống, thì cái đó muôn đời đau khổ. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng sinh tồn này, nếu chúng ta hiểu cho nó rộng thêm, thì trong bất cứ một tổ chức nào cũng vậy, với cái sự sinh tồn và vững mạnh của một tổ chức, không phải là khi mà người này ở là người khác phải đi, mà khi người kia đi người khác phải ở. Nó không phải vậy, mà cái sự sinh tồn của tổ chức là cùng nhau hiểu biết, mỗi người đóng góp một bàn tay để mà xây dựng nơi mà chúng ta đang sống cho nó vững mạnh. Cái đó mới là cái sự sinh tồn cần được mọi người khao khát và cần được mọi người thực hiện. Còn nếu ngược lại thì đó là cái nỗi khủng hoảng nhất của con người và cũng là cái khủng hoảng nhất của kiếp người. Mỗi khi cái nỗi sợ hãi với cái gốc rễ đã ăn sâu vào và làm cho con người không thể hoàn toàn được mãn nguyện. Và một khi đã hiểu được sự tương quan này thì chúng ta sẽ không còn đi tìm cái sự mãn nguyện sai lầm nào khác nữa. Thay vào đó, chúng ta phải cố gắng chuyển hóa những khó khăn của chính bản thân do ngã tưởng nó sinh ra. Tuy nhiên trước hết là chúng ta phải nhận diện được những cái nỗi lo sợ để tự soi xét một cách chân thực. Cùng với cái sự lo sợ đó, cùng với cái sự sợ bị người khác chỉ trích và cái ý muốn chỉ trích lại, tất cả là do sự thúc đẩy và nhu cầu muốn người ta biết nhiều về bản thân của mình, hay là do vì cái nhu cầu bản thân của mình cần sinh tồn mà mình cần phải loại bỏ những cá nhân khác. Vì thế mà chúng ta có khuynh hướng là kết tội người khác, mà khi kết tội người khác là chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Với cái tư tưởng này sai, bởi vì trong cái sự sinh tồn không phải chỉ có bản thân của mình. Nếu mà phải được gọi là rừng thì cái rừng đó phải nhiều cây, chứ không thể một cây, dù cho cây đó là đại thọ, cho to đến cỡ nào đi nữa cũng không thể gọi là rừng. Thành ra như vậy, trong bất cứ một tổ chức nào mà có vững mạnh đi nữa thì cái sự sinh tồn đó phải là sự sinh tồn của nhiều cá nhân, mà muốn có sự sinh tồn của nhiều cá nhân là phải hiểu, đừng có tìm lỗi lầm của người khác, đừng có tạo đau khổ cho nhau, thì mình mới có cái sự sinh tồn. Nhận thức được điều này, nó sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn trong cái sự hiểu biết về những thiếu sót cơ bản của bản thân mình. Chỉ vì cái sự thiếu sót cơ bản của bản thân mình mà có thể phá hoại một tổ chức, có thể phá hoại một cộng đồng, mà có thể phá hoại một quốc gia nữa. Cho nên là người Phật tử, chúng ta phải biết cái bản thân của mình để mà thay đổi. Chỉ khi nào chúng ta ý thức được sự thiếu sót này thì chúng ta mới cảm thấy mình cần phải thôi thúc vượt lên trên cõi đời này. Dĩ nhiên là không thể không nói về vật chất, nhưng mà trong chiều hướng buông bỏ được cái bản ngã, chúng ta cần phải làm. Những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua sẽ không còn quấy nhiều chúng ta nữa, và chúng ta sẽ đạt được tri kiến về những vấn đề còn đang gây khó khăn cho chúng ta. Chúng ta sẽ có thể thấy là mình chưa chuyển đổi được các vấn đề khi vẫn còn phiền nhiễu chúng ta. Chẳng hạn như khi đọc những tin tức không hay thì ngay lập tức là mình thấy mình buồn phiền bực dọc. Khi nghe thoáng thoáng người ta nói tên mình, tối đó mình ngủ không yên. Như thế là chúng ta có thể tự biết rằng mình chưa bỏ được hết tất cả những cái tham lam, sân hận, si mê trong bản thân của mình. Thế giới vẫn còn đầy dẫy bao nhiêu biến động. Những bực bội, kết tội chỉ cho thấy là sân hận vẫn còn đầy ắp trong bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta sinh ra ở đời, dầu muốn dầu không gì, sáu cái gốc rễ nó đã bám vào trong con người của mình. Ba cái gốc rễ xấu và ba cái gốc rễ tốt. Vì thế, cái việc mà lên án bản thân mình hay là lên án người khác, nó không có lợi lạc gì cả. Vấn đề là nhận thức được bản chất của những gốc rễ này, và chính bản thân mỗi người chúng ta phải học, phải tự nguyện, hỗ trợ, cần phải được khích lệ để mà phát triển những cái gốc rễ tốt và loại bỏ những cái gốc rễ xấu. Những cái gốc rễ xấu là tham, sân và si. Tham, sân và si muôn đời không ai chấp nhận được, cho nên chúng ta cần có cái sự trợ duyên để mà loại bỏ. Và ba cái gốc rễ tốt là muôn đời được chư Phật tán thưởng, bạn bè thân thiết ca ngợi. Đó là bố thí, tình yêu thương vô điều kiện và trí tuệ. Trong ba điều tốt, bố thí đương nhiên là cần, trí tuệ đương nhiên là cần. Nhưng mà muốn sống với nhau trong một cộng đồng tu học cũng vậy, mà trong một cái cộng đồng ngoài xã hội cũng vậy, cũng cần yếu tố thương yêu không điều kiện. Thiếu cái yếu tố thương yêu, không thể nào có thể sống với nhau được. Thiếu yếu tố thương yêu là người này sẽ nhìn người kia là kẻ thù, mà kẻ kia nhìn người nọ là kẻ thù, và rốt cuộc chỉ muốn đánh nhau thôi, không thể yên ổn để mình tu học được, hay là cũng không thể yên ổn để mà làm cho ra trò một cái tổ chức nào hết. Thực sự, ở nơi nào mà còn có những cái tâm tư nhìn nhau như kẻ thù thì nơi đó bất hạnh. Nơi đó sẽ không làm gì nổi, không phát triển được. Dù cho là ở chùa cũng vậy, mà bất cứ cái cộng đồng nào cũng vậy. Một khi mà còn coi nhau như kẻ thù thì cái tổ chức đó trước sau gì cũng tan rã, cộng đồng đó trước sau gì cũng bị bánh xe của lịch sử nó nghiền nát, và quốc gia đó sớm muộn gì cũng mất. Nhưng mà ngược lại, nếu trong một cái tổ chức nào đó biết nhìn nhau Nhưng anh chị em trong một đại gia đình thì tổ chức đó sẽ mạnh. Cộng đồng đó sẽ làm rạng danh lịch sử nước nhà và quốc gia đó sẽ phồn thịnh. Thực ra chúng ta biết rất là rõ ràng phải thực hành khi nào, ở đâu và làm thế nào. Nhưng mà có điều là không chịu làm chứ không phải là không làm được. Hơn bao giờ hết, người Phật tử chúng ta, nhất là đã có tu học với giáo pháp của Phật, chúng ta phải thấy những cái kỳ cục của bản thân mình, nó có liên quan tới cái sự thịnh suy của tổ chức. Thấy những cái chướng ngại của bản thân mình mà mình xót xa cho tiền đồ, để rồi chúng ta tự khắc phục, tự thương yêu nhau. Dứt bỏ được tham muốn là một cụm từ khác để mà chỉ sự hoàn toàn thanh lọc. Có nghĩa là tham sân không còn có mặt. Và khi tham sân không còn thì chúng ta đã đến gần với sự giác ngộ hoàn toàn. Đến lúc đó chúng ta sẽ thấy lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng, là chúng ta cần phải nỗ lực luyện tâm. Tại vì khi nào chúng ta còn chê trách, còn lên án người khác, thì lúc đó chúng ta sẽ không ý thức được động cơ thật sự của mình và không thể sửa đổi cái tánh hư tật xấu của mình. Kính thưa đại chúng, đây là một lý do khiến cho việc luôn luôn quan sát một cách chánh niệm các phản ứng tình cảm của mình trở thành quan trọng. Giữ chánh niệm về những sự việc nó xảy ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta phải luôn luôn liên tục không ngừng. Khi những sự kiện nó xảy ra, ngay cả khi chúng ta không thể buông bỏ được những cái sự kiện đó nó vướng mắc mình, một khi mà chúng ta đã nhận biết được các phản ứng này, chúng ta cũng nhận thấy nó gây ra không biết bao nhiêu là bồn chồn, không biết bao nhiêu là độc tố có hại cho cái sự an tịnh mà chúng ta cần phải có để mà hành thiền. Một khi mà những cái độc tố này nó len lỏi vào tâm tư của mình, mình có ngồi trên gối thiền đi nữa cũng giống như ngồi trên đống lửa vậy đó. Cho nên chúng ta cần phải loại bỏ. Trong đời sống hàng ngày, thật sự nó không dễ gì để mà thấy được cái sự khác biệt giữa một tâm tĩnh lặng và một cái tâm hồn lăng xăng. Nhưng mà khi chúng ta tu học thì cái sự khác biệt này nó rõ ràng. Thành ra vì vậy, nếu mà mình tu một thời gian trong cái quá trình dài ngắn gì đó mà nếu mình không thấy có thay đổi là không đúng pháp, hoặc là mình thấy càng lúc càng tệ hơn, thì phải coi lại mình tu phải hành như thế nào. Nếu mà có tu hành thực sự đúng mức thì phải thấy tâm của mình càng lúc càng yên tĩnh hơn, càng lúc càng bớt lăng xăng lộn xộn hơn, càng lúc càng thấy tâm của mình dễ dàng tha thứ và bỏ qua tất cả nhiều việc hơn. Như vậy là đúng pháp. Chúng ta sẽ thấy rằng sự phản ứng của chúng ta không phải chỉ có khi bị chỉ trích, mà còn có mặt cái sự tham ái, sân hận và sợ hãi. Đó là cái lý do mà chúng ta cố che đậy tất cả mọi thứ. Chúng ta biết rằng những cái sự sợ hãi đó nó không chỉ tới đơn thuần, mà nó còn sợ đủ thứ. Vì sợ đủ thứ cho nên chúng ta cứ phản ứng. Đúng cũng phản ứng, mà sai cũng phản ứng, nên cũng phản ứng, mà hư cũng phản ứng. Rồi cái việc đó nó dẫn đi tới đâu thì kệ nó. Như vậy vô tình chúng ta là phá hoại tổ chức của mình. Kính thưa đại chúng, theo Đức Phật, dục vọng của chúng ta tăng lên khi mà chúng ta thấy lỗi của người và tự cho phép mình có những phản ứng chống đối. Tại vì điều này củng cố thêm cái tâm phân biệt của chúng ta, và tâm này càng làm cho ngã tưởng của chúng ta thêm dài, thêm sâu, thêm nặng, thêm khó chữa. Ngược lại, những cái mối quan hệ của chúng ta với người khác cũng có thể giúp chúng ta có được sự hiểu biết sâu sắc hơn nếu mà chúng ta ý thức được rằng người kia cũng tuân theo cái luật vô thường, đau khổ và bất như ý như bản thân của chúng ta. Thì như vậy, một khi mà chúng ta đau khổ như thế nào thì cái người kia cũng đau khổ như vậy. Mà một khi chúng ta có những cái sự vui, những cái sự phấn khởi như thế nào thì người kia cũng có những cái phấn khởi như vậy. Cho nên những cái mà chúng ta cố tình đổ trút cho người kia, mình không nhẫn tâm mình đổ trút được. Bởi vì biết rằng người ta đau khổ cũng như chính mình đau khổ. Cho nên mình không có quy trách nhiệm cho bất cứ một ai hết. Chúng ta phải biết như vậy. Phải xem việc tương quan với người khác như là một cái cơ hội để tu tập. Và nếu biết sử dụng cơ hội tu tập đó, chúng ta sẽ được những lời lạc từ một cái hệ thống giáo dục, giáo pháp của Đức Phật để chỉ bày cho chúng ta. Có như vậy, chúng ta càng tu chúng ta mới càng thấy lợi. Còn mà không nhận được cái điều này, thực sự mà nói, không biết mình tu là mình tu cái gì, mà rồi để mà được cái gì. Bởi vì rõ ràng là giáo pháp của Đức Phật đã dạy như vậy mà mình còn làm không được thì làm sao mà an lạc được. Rồi bảo là mình tu thì tu ở đâu. Chúng ta phải thấy hệ thống giáo dục của Đức Phật rất hay. Mà hay là mình phải làm mới có lời lạc. Mà thật vậy, chúng ta có thể xem toàn bộ cuộc đời của mình là một cơ hội học hỏi liên tục. Cho dù ở đâu, môi trường nào, đến với ai, chúng ta cũng tu học được. Tất cả các mối liên hệ có thể là phương tiện để huấn luyện chúng ta trong cái tình thương yêu và là một cái cơ hội tuyệt hảo để chúng ta hiểu biết về bản thân của mình. Mà một khi chúng ta đã thấy như vậy rồi thì không có cái lý do nào mà mình coi anh em, chị em hay là những người cùng tu với mình là kẻ thù được. Đó là điều hết sức là rõ ràng. Một ngày nào đó mà chúng ta không thấy cái chỗ này đó, chúng ta vẫn thấy ai cũng là kẻ thù của mình thì ai có thể đứng chung với mình được. Mà muốn làm cái việc lớn thì không phải chỉ một cá nhân mà nên. Nếu chúng ta xua đuổi hay là trách móc, lên án bất cứ một ai thì tâm của chúng ta sẽ không yên. Khi mà đã có ghi nhận như vậy rồi thì chúng ta sẽ không còn cái tâm nào để mà lên án trách móc người khác. Ngay khi chúng ta vừa buông bỏ một cái cảm giác của sự khắt khe, niềm an lạc nó trở lại với tâm của mình. Chúng ta tiếp tục suy gẫm điều này thì chúng ta sẽ bắt đầu an lạc. Bởi vì chúng ta sợ cái nghiệp báo mà chúng ta an lạc. Tất cả mọi vật đều ở trong một cái tiến trình phân hủy không ngừng nghỉ, hoại diệt rồi là tái tạo. Chính vì cái sự chuyển động không ngừng của mọi vật mà không có gì có thể hoàn toàn vừa ý của chúng ta muốn. Thành ra vì vậy, nếu người ta có phải ở dơ mà mình ở sạch thì thôi kệ, xí xóa. Đừng có lên án tại sao tôi sạch sẽ như vậy mà người kia là ở dơ. Mình không có nên lên án ai cả. Chính vì cái sự thấy chuyển đổi không ngừng của mọi vật mà chúng ta biết rằng là không thể nào thỏa mãn theo ý của mình. Một khi mà nhận thức được cái vô thường trong mọi sự mọi vật, chúng ta sẽ không còn đau khổ vì nó. Mà không còn đau khổ vì vô thường thì mình không còn đau khổ vì mình. Xét cho cùng, chúng ta chỉ là một cá nhân trong cộng đồng nhân loại mà mỗi chúng ta ai cũng bị cái luật vô thường nó chi phối. Do vậy, chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc tổng quát của vô thường và khổ cho bất cứ mọi tình huống nào. Khi mà chúng ta khổ, người khác cũng khổ giống mình. Khi mà mình có cái tâm vô thường, mình thay đổi như thế nào thì người khác cũng thay đổi như vậy. Mình nghĩ như vậy, phải nghĩ như vậy để mà chấp nhận được người kia. Đây là bước kế tiếp trên con đường dẫn đến sự thức tỉnh. Và chúng ta phải quan sát những tính chất này trong tất cả mọi sự, mọi vật chung quanh mình. Khi mà chúng ta thấy, quan sát mọi sự, mọi vật chung quanh chúng ta, thì người gần nhất là ai? Là người thân của mình. Mình đã biết rằng mình không có làm đau khổ cho bất cứ một cái gì chung quanh chúng ta, thì người thân của mình cũng cần được thừa hưởng những cái việc làm đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta quan sát như thế thì không thể nào có cái ngoại lệ, mà tất cả phải được kể đến. Chúng ta không thể nói tôi đã trải qua đau khổ nhưng mà người làm tôi quá đau khổ thì chẳng ra gì. Mình nghĩ như vậy cũng không được. Mình đau khổ là chuyện của mình, còn ai là người làm mình đau khổ thì mình đâu có cần phải biết tới làm gì. Thật ra người đó cũng có nhiều đau khổ cũng như mình, làm sao mình biết được. Mà rất có thể là do vì họ có quá nhiều cái nỗi khổ niềm đau, cho nên họ là muốn vung vãi cái nỗi khổ niềm đau đó lên cho mình. Mà mình là không biết, cứ bảo rằng người ta làm đau khổ cho mình mà người kia thấy sướng. Thực ra những người mà làm đau khổ cho mình không chắc tâm họ là không khổ. Mà mình phải biết rằng chính họ đau khổ cho nên họ mới vung vãi cái đau khổ lên mình. Thì bây giờ cái hay nhất là mình không nên phiền trách lên án người kia. Như vậy chúng ta khỏe. Mà cái dòng liên tục đó nó có cơ hội để chấm dứt. Còn mình còn nghĩ người ta làm tôi đau khổ 5, tôi làm đau khổ 10 cho mẹ kia biết mặt chơi, thì nhất định là mình sẽ khổ dài dài thôi. Một khi mà mỗi cá nhân của chúng ta biết như vậy thì phải biết rằng là chúng ta có hạnh phúc. Cứ như vậy mà chúng ta dần dần bằng cái này chúng ta phát triển một cảm giác là cuộc đời là một tổng thể, không chỉ gồm những hiện tượng cá thể. Có như thế thì chúng ta có thể sống hài hòa với nhau được. Một khi mà mỗi cá nhân chúng ta phản ứng bằng cái sự sợ hãi, tổng số sợ hãi trong cuộc đời sẽ tăng lên. Một khi mà mỗi cá nhân của chúng ta chất chứa những quấy nhiễm không hằng thường, trách móc, lên án, buồn giận lẫn nhau, thì toàn thể tổng số của uế nhiễm, hận thù, trách móc, đau khổ, sợ hãi nó cũng sẽ tăng lên. Trái lại, nếu chúng ta hiểu vô thường là khổ thì cái sự hiểu biết này nó làm tăng thêm toàn thể tổng số trí tuệ, tình thương yêu, sự hài hòa. Nếu chúng ta thấy rõ rằng mỗi cá nhân sẽ tạo thành một tổng thể của xã hội thì chúng ta sẽ sẵn sàng kiến tạo hòa bình mà không thấy có cái sự phân biệt giữa mọi người và mọi người. Quá thật như vậy, trong một tổ chức nào vậy, muốn đòi hỏi một cái tổ chức hòa bình thì mỗi cá nhân phải hòa bình. Muốn đòi hỏi một tổ chức chan hòa niềm tin, ai tới cũng là cái nơi nương tựa cho họ, thì mỗi cá nhân ở trong tổ chức đó phải lành mạnh. Như vậy mỗi việc làm hay là mỗi một ý nghĩ tốt sẽ góp thêm cái thiện cho cuộc đời. Tại vì tất cả mọi người chúng ta là cuộc đời. Một cá nhân là một phần tử nhỏ trong một tổ chức. Một cá nhân không lành mạnh, tổ chức sẽ không lành mạnh. Cảm xúc, tư tưởng, ngôn từ và hành động của chúng ta là yếu tố cấu tạo nên tổ chức, hay là cấu tạo nên thế giới. Trên căn bản này, có khi nói là thiển cận, khi chỉ trích hay là phê bình. Tại vì làm như vậy là chúng ta quên đi những đặc tính căn bản hay là những dấu hiệu của sự hiện hữu, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Tu tập càng lâu và càng thâm nhập, suy gẫm sâu xa hơn về những cái sự thật phổ quát của tất cả các pháp, thì chúng ta càng thấy dễ dàng thấy chánh niệm hơn về những đặc tính của sự hiện hữu. Và như vậy đó, chúng ta lại càng dễ áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Kính thưa đại chúng, dựa lên trên cái chân lý tuyệt đối này thì không có những thực thể tách biệt, mà tất cả mọi vật là do duyên khởi. Nhưng mà trên bình diện tương đối, mọi người đều mang trách nhiệm phải phát khởi điều thiện, làm đẹp cuộc đời. Đó là cái điều mà chư tông đức thường nhắc nhở. Thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cái thói tìm lỗi của người khác và của chính mình là chúng ta phải hiểu cho được về cái vô thường. Sống nay chết mai, thấy đó mất đó, cho nên mình không cần lên án, mình không phải buồn phiền trách cứ một ai cả, mà mình phải làm cho cuộc đời của mình càng lúc càng thêm đẹp. Thật sự muốn làm được cái điều này, tự mình phải hứa hẹn: tôi không nên tìm lỗi bất cứ một ai cả. Với cái câu nói này không cũng không đủ, là vì chúng ta có lẽ biết điều này lâu lắm rồi, thành đã nói tới điều này có lẽ chỉ có một cái thái độ dấn thân với trí tuệ. Mục tiêu chính của việc hành thiền, niệm Phật, tụng kinh mới có thể giúp chúng ta không còn cái tánh bới vết tiềm long. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn tránh tình trạng tìm kiếm lỗi lầm của người khác, việc tu tập sửa đổi bản thân được coi là phương pháp giúp chúng ta chiêm nghiệm bản thân của mình một cách sâu sắc. Và đó là lý do tại sao tu tập cần được hỗ trợ bởi những bậc thầy hướng dẫn, bởi cái sự trầm tư quán chiếu để làm tăng trưởng sự tự hiểu biết và thấy được. Thứ nhất là chúng ta đã nuôi dưỡng sự sợ hãi trong chúng ta đến mức độ nào, và chúng ta cũng thấy được chúng ta sợ đánh mất mình đến đâu. Tự soi xét như vậy sẽ đưa chúng ta đến gần với sự thật hơn. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là chúng ta có thể buông xả sự sợ hãi ngay tức khắc hay không, mà là chúng ta có thể đạt được những hiểu biết mới mẻ qua cái sự tu học của chúng ta hay không. Chúng ta có thể học nhiều điều từ cái lỗi lầm của người khác để có thể hiểu được rất nhiều về bản thân của mình. Khi mà được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy sự tương quan, đoàn kết với mọi người và có thể coi họ là anh chị em của mình. Trái lại, khi nào chúng ta còn tự tách biệt và quá chú trọng đến cái sự khác biệt, thì cái lòng tham lam, sân hận sẽ càng lớn mạnh thêm. Và như vậy, khó mà có thể duy trì một tổ chức cộng đồng trong sự hòa bình và thịnh vượng. Kính thưa đại chúng, bài pháp quét tuyết trước sân nhà đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.